Mỏ vàng.
Thằng Bùng có nuôi một con sáo rất đẹp tên là Mỏ Vàng. Mỏ Vàng chân vàng cứng tựa ngà, mắt nó lại ánh màu hồng, bộ lông đen mượt như phết một lớp mỏ mỏng. Nó lúc nào cũng thích được đi chơi, đậu ngất ngưỡng trên vai thằng Bùng. Lạ cái là Mỏ Vàng xinh xắn vào tai thằng Bùng rất nhột. Nhưng thường Bùng sợ mất, hay nhốt nó vào chiếc lồng tre đang khéo, bên trong để một lọ thóc, một lọ nước và một cành cây nhỏ bắt ngang cho con Mỏ Vàng đậu lên. Cái cuộc sống cầm tù này chưa bao giờ Mỏ Vàng thích, vậy mà lúc được ra khỏi lồng, nó vẫn lẩn quẩn bên thằng Bùng không rời. Tôi đi chơi ngang qua ngõ thằng Bùng, nghe có người gọi khào khào như bị viêm họng. Mời vào, mời vào. Tôi chột dạ, hay có khi hôm qua thằng Bùng đi mò cua về khuya nên bị ốm. Tôi đẩy cánh cổng treo sẹo sọ của nó. Bùng hả Bùng? Im lặng, chỉ có nắng đổ chói chang xuống sân gạch. Bùng hả Bùng? Không ai trả lời. Tôi ngồi xuống hiên, thẫn thờ nhìn con bướm vàng đậu trên cây chanh li ti nhỏ quả. Cút đi, cút đi. Giọng nó choe choé. Tôi ngẩn phắt dậy, tức điên người. Chắc thằng Bùng đang núp sau cột nhà, nhiều nhéo chọc tôi. Cái thằng láo thật. Tôi vùng vằng đứng dậy. Tao về đây. Xin lỗi anh. Cái giọng khao khao lại cất lên. Rất khó nghe. Quái lạ thật. Cứ như có ma ấy. Tôi ngó ngược ra sau. Thấy con Mỏ Vàng dương mắt thao tháo. Dẫu mỏ lia lịa. Xin lỗi anh. Xin lỗi anh. Giữa lúc tôi còn đang nghi ngờ thì bà thằng Bùng đi ra. Tay cắp, cái rổ đựng đầy rau lang. Thằng Bùng ra chợ rồi cháu. Cháu vào nhà ngồi đợi nó cho mát. Dạ thôi, cháu ở đây cũng được. Tôi ngẩn mặt ngắm mãi con sáo Mỏ Vàng không dứt ra được. Tôi đổi cho thằng Bùng chiếc xe tăng, khẩu súng nước, lại thêm mấy thằng lính chì, nhưng nó nhất quyết không chịu. Tôi cũng muốn đổi cho anh, nhưng không được, vì đây là quà kỷ niệm. Con Mỏ Vàng là quà của anh rơm nó, trước khi anh đi nghĩa vụ quân sự, cũng là kỷ niệm duy nhất còn lại của anh rơm khi anh không bao giờ trở về từ chiến trường Campuchia nữa. Thằng Bùng thương con Mỏ Vàng như đứa em trai, cả vàng nó cũng không chịu đổi. Hôm tôi về thành phố, thằng Bùng tới chào, vẫn trong cái cánh cũ rích lòi hai cái cẳng chân móc nhách. Tay ôm chiếc lồng chim, con Mỏ Vàng đứng đậu trên cành tre, ngoảnh mỏ lên kêu ngóng mọi người nói chuyện. Tôi lại gần ghi ghi tai, chào mày nhé Mỏ Vàng, tao nhớ mày lắm đó. Chào anh, nhớ mày lắm đó. Cha mẹ tôi bật cười thích thú, thằng Bùng tiễn tôi ra xe. Nó chìa chiếc lồng vào tay tôi, giọng nghẹn lại. Tặng anh con Mỏ Vàng đó. Nhưng tôi ngẩn người, nó dúi mạnh vào tay rồi thụt lùi về phía sau lưng. Về thành phố, con Mỏ Vàng không chịu hót, không chịu nói. Mặt tôi ngọt ngào, dọa dẫm, đủ trò. Tôi thả cho nó đi lang thang trong nhà, đậu trên những chậu hoa ngoài ban công. Một ngày con Mỏ Vàng bay đi mất tích. Tôi buồn, tôi khóc, cha mẹ an ủi. Nó nhớ nhà, nhớ chủ đấy, thôi cho nó về thăm quê con ạ. Như là con ấy, lâu lâu cũng phải về thăm quê một lần chứ. Những người bạn. Thằng Bùng dẫn tôi ra đồng làm quen với lũ bạn của nó. Vừa đi nó vừa bảo, bạn không chỉ là người mà là cây, như một cây đa chẳng hạn, hay bãi đất, đám cỏ gà, mấy cái nơm trên sông, con dế mèn vân vân cũng là bạn nó cả. Tôi thắc mắc, thế cái gì không là bạn của mày? Nó lắc đầu quả quyết, không có gì hết, cả làng này chỗ nào cũng là bạn của tôi. Rảnh quanh một vòng quanh bờ ruộng, một lúng phúng mạ, tịnh không thấy ai, thằng Bùng bảo tôi dừng lại rồi nheo mắt nhìn về phía trường học. Kia rồi! Nó bắt tay lên miệng, hú một tiếng dài. Tôi nhìn mãi mới thấy lô nhô những cái đầu sau mô đất. Chúng tôi leo lên đồi. Trông thấy tôi, lũ trẻ dương mắt như nhìn người từ hành tinh lạ xuống. Đây là anh cưng, anh họ tao. Tên ngộ hen. Nó mặc đồ đẹp hen, dân thành phố có khác, trắng như cục bột vậy. Tụi nó òa ra cười làm tôi ngượng tê người. Hai tay thọc sâu vào túi, mắt cắm xuống đất, tay tôi bắt đầu đỏ lên. Một đứa con gái bị súng mất hai cái răng cửa, tóc cột le ngoe vài sợi như lông gà xuyệt khẽ, rồi tiến lại gần tôi. Tụi nó coi vậy chứ hiền lắm, anh đừng có sợ, tôi tên là Huệ. Huệ còi chứ, một thằng thêm vào. Con bé quả là còi, như một con chích bông, mặt nhỏ xíu chỉ còn thấy hai mắt như hai đồng tiền tròn xoe. Như tôi thấy mến nó lắm. Nó xỉa tai, điểm danh từng đứa một. Khôi mực, vì nó đen như một con chó mực, miệng thì phẫu lộ vài cái răng cửa, dài, màu trắng ngà. Nó xấu trai nhưng vui tính nhất bọn, lúc nào cũng cười đùa được. Nhân khổ, vì mặt nó cạo nhão như một ông già, hai tay thì vẫn ngược ra sau, mỗi khi nó bực mình, cái tay bên trái lại phay phẩy rất ngộ. Khai voi, vì nó ụt ịt như một cái thùng tô nô. Một cái thùng có thể chứa được 5-6 bát cơm một bữa ăn với đủ thứ hầm bà lằng khác. Rồi đến hào bột, mắt đen, môi đỏ xinh hơn con gái. Con sâm ngố có hai con mắt ốc nhồi cách xa nhau và mái tóc xoăn tít của người châu Phi. Thằng dân, con Mỹ thì mít ướt. Thằng nào cũng có biệt danh, biệt hiệu riêng của nó. Tôi nhìn bọn nó tự nhiên thấy nhớ thằng Bo, thằng Thu, con Len. Hè này, bọn chúng đang làm gì nhỉ? Chắc lại ngồi lây hoay trong những lớp học năng khiếu ở nhà văn hóa. Tụi nó sẽ tức điên lên vì ghen với tôi mất. Trời lên sâu thẳm, nắng rát cả mặt. Thằng Bùm rủ, lên kia đi. Chúng tôi lục thục kéo lên gốc cây đa trăm tuổi cuối đồi. Chuyện xưa kể rằng, từ khi chưa có làng đã có cây đa, nó chính là vị thần do trời sai xuống cai quản làng mình. Nên bây giờ thiêng lắm, dân làng bén lập một cái miếu nhỏ, thắp hương thờ khấn. Chúng tôi nằm xoài dưới gốc cây. Bóng lá thì tỏa lan kính một vùng, những giọt nắng lọt qua khe tạo thành những hoa nắng loang loáng trườn trên bờ cỏ, bò xuống dòng sông nhỏ, lấp thấp bạc vụn dưới chân đồi. Thỉnh thoảng lại có những chiếc lá khô vàng bay lượn nhẹ nhàng như những cánh bướm. Khôi mực huýt một bản nhạc vui nhộn rồi im lặng. Chiều xuống chậm chậm, gió thổi mạnh và nắng nhạt hơn. Trời từ xanh lơ chuyển sang hồng phấn pha chút tím cà. Chúng tôi chạy dọc bờ sông thả những con diều bằng giấy trên trời. Ban đầu thì chúng còn nặng nhọc cất khỏi mặt đất chao đảo mạnh rồi gặp đúng gió. Chúng nhẹ nhàng bay lên kéo thêm 3-4 cái đuôi mềm mại và uyển chuyển như những dải lụa. Một lúc chỉ còn thấy chúng bé bằng bàn tay. Giá mà mình cũng được bay lên trời thế nhỉ, để coi cả quả đất này như thế nào. Cả lũ đưa mắt nhìn ngơ ngẩn. Ừ, bao giờ thì tụi mình được bay lên như thế nhỉ? Chúng tôi đi về, ngất ngưỡng trên những thân trâu bé mập. Lúc quay lại, thấy cây đa vẫn đứng trầm ngâm, tóc xõa dài như một vị thần oai vệ. Từ đó, ngày nào tôi cũng lên đồi chơi với những người bạn mới. Cảm giác xa lạ với vùng quê nghèo và nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ từ từ lắng xuống, nhường chỗ cho những tiếng cười rộn vui của bọn chúng tôi mỗi khi ngồi tán gẫu với nhau dưới gốc đa. Hoặc chúng tôi cứ để chân trần, chạy đuổi nhau trên bờ sông trắng mịn đất phù sa. Có hôm tôi theo thằng Bùm, con Huệ còi, thằng Nhân khổ đi mò cua. Cuối buổi, cua đâu không thấy, chỉ thấy trong vỏ tôi và Nhân khổ đầy đá cuội. Hôm nào được mùa ốc, buổi tối chúng tôi lại kéo đến nhà Huệ còi ngồi quay quanh nồi ốc luộc. mấy đứa con gái ra tận vườn ngắt gai bưởi để khiêu ốc chấm với nước mắm gừng cho hợp khẩu vị. Đợi được bọn con gái vào, Khai Voi đã dùng kim băng đánh đẩy một bụng, rồi nằm oa cái bụng tròn ủm than mệt. Cũng có hôm tôi theo bén gót thằng Hào Bột, thằng Khai Voi, thằng Lũ Thỏ để đi đào dế. Bên hông lợp cợp bơ đựng nước. Thấy lỗ dế nào chúng tôi lại hè nhau đổ nước vào, chắc chắn thằng dế hết đường chạy thoát. Chúng tôi nhốt nó vào bao diêm, có khóe cửa như nhà cao tầng và hoan hỷ ra mặt. Mặc kệ cho mặt trời đổ lửa, cháy rát cả da. Nhưng thú vị nhất là những buổi chiều chơi đánh trận giả với bọn chăn trâu làng bên. Quân làng tôi lấy bông lau, dắt sau lưng như cờ, đứng đầu là thằng Bùm. Nó nhỏ thó nhưng nhanh thoát, luồn từ bờ này sang bờ nọ, chẳng mấy chốc đã ở sát gần quân địch. Thủ lĩnh của bọn kia thì khác hẳn, to béo, đen trần trụi, lúc nào cũng đánh một cái quần dài hở rốn. Nó tên Bao, tự xưng là Bao Thanh Thiên, cùng với lũ bạn lấy tên là Triển Chiêu Vương Long Triệu Hổ. Chúng dàn quân hô sáp lá cà với chúng tôi. Lũ Thỏ thế tình nguyện làm trọng tài của trận đánh dù không ai nhờ cả. Chúng tôi hò la ầm ĩ, đánh vật với nhau đến tối mịt vẫn bất phân thắng bại. Những con trâu thôi không ngâm mình dưới sông nữa, sốt ruột chờ chủ, chân gõ thình thịch trên nền đất. Lóc cóc, lóc cóc. Khai ơi, về ăn cơm. Bới thằng Lũ, có về không thì bảo. Sân ơi sân, về ăn cơm. Tiếng gọi lan khắp nơi, còn dồn dập thúc bách hơn cả tiếng trống trận. Một loáng, bãi đồi vắng hoe, chúng tôi về nhà mồ hôi nhỏ nhẽm. Chiếc áo vải caro của tôi bị rách toạc một đường sau lưng mà tôi không hề hay biết. Một buổi tối, khi biết chỉ còn vài ngày nữa tôi về lại thành phố, cả bọn kéo lên đồi. Mặc dù không nói, nhưng tôi biết đứa nào cũng sợ ma cả. Thằng Bùng hùng hổ. Đi một đứa mới lo, chứ cả bọn mà đi thì sợ ma gì. Chúng tôi ngồi dưới gốc đa, gió thổi vào lưng rờn rợn. Có tiếng gãy răng rắc, tiếng cột kẹt, tiếng trò chuyện lào xào, tiếng chân người bước trên đá khô phùng phục. Thằng Lũ Thỏ đế co giấm người. Ôi, ma đấy! Đừng có điên, là gió thôi mà. Chúng tôi đốt lửa để xua bóng tối và cái sợ. Huệ Còi lôi một bọc khoai lang bỏ vào lửa. Một lát đã nghe mùi khoai lùi bốc lên thơm lừng. Đứa nào cũng trở nên tốt bụng, muốn mời tôi cái phần khoai của nó, kể cả Khai Voi, cái thằng ăn tham nhất bọn. Tôi ngửa mặt lên trời, lác đác vài con sao chạy vòng quanh phần trăng non tơ mờ xanh nhạt. Cả bọn đề nghị, anh cưng kể về thành phố đi, tụi này chưa đến đó khi nào hết. Tôi ngồi xếp bằng, bứt một cọng cỏ lên mũi, thấy mùi hôi hôi, tôi bắt đầu ba hoa chích chòe rằng ở thành phố có nhiều nhà cao tầng, nhiều xe ô tô, nhiều đồ chơi, có cung văn hóa, có siêu thị, có cửa hàng ăn uống to và đẹp. Có sông không cưng? Có, nhưng sông nhiều rác, bẩn lắm. Tôi lại kể, ở đó tôi cũng có nhiều người bạn thân là thằng Bo, thằng Ngư, thằng Thu, con Len, nhiều lắm. Nói đến đó, tôi thấy mũi hơi nghẹn lại. Tôi lừng khừng trong họng. Nhưng không có những đêm như vậy, không có các bạn như vậy. Ở thành phố có nhiều trường học đẹp lắm phải không anh? Ừ, bao nhiêu là nhiều, thích thật. Nhưng tôi lại nhủ, chẳng thích gì cả. Được chơi suốt ngày như bọn này sướng hơn. Tụi nó bắt đầu nhao nhao rằng sau này sẽ làm bác sĩ, kỹ sư, lái máy bay. Con sân dẫu cái mỏ làm cô giáo mới hay, để về lại làng và dạy học. Tôi cười khuẩy. Tôi thì tôi chỉ thích làm cầu thủ bóng đá, suốt ngày lo chuyện tập thi đấu, chẳng phải học hành gì hết cho mệt óc. Nhân khổ. co gặp người và đến mang tay lại nhăn như một ông già. Nhưng tụi mày chẳng có tập sách đâu mà học, cũng chẳng có trường lớp đàng hoàng ở đó mà mơ với mộng hoài. Thằng Khai Voi thì thở đánh sượt, lấy tay gãi đầu, cố vớt vát. Thì một hai năm nữa tụi mình sẽ có đủ mấy thứ đó. Hoặc mình để dành tiền ra trường huyện cũng được mờ. Tôi nhìn tụi nó kể nhau về chuyện sách vở, trường học, mắt lim dim, cố quên đi những câu chuyện ma rùng rợn cha hay kể hàng đêm. Những con ma mặc đồ trắng đu đưa trên cành cây hoặc đi qua mái nhà, đợi lúc những đứa trẻ ngủ say là lo mò bắt chúng đi mất tích. Một con kiến cắn vào chân tôi đau nhói. Tôi chợt nghĩ đến cuốn sách toán nằm dưới giường, giờ chắc đã móc meo lên hết cả. Cứ theo đà này, không biết năm học tới tôi sẽ xoay sở ra sao. Cha tôi hiện ra, lắc đầu buồn bã. Đấy, con thấy chưa? Trong khi những đứa bạn chăn trâu chúng nó mê được học đến chừng nào, con thì sao? Còn tôi thì sao nhỉ? Quà tặng. Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, mặc dù tôi chẳng muốn tí nào, bởi vì về nhà có nghĩa là tôi lại tiếp tục bị nhốt vào cái hộp vuông có nhiều ô cửa, là nhà của tôi. Trong đó có một ô trông thẳng ra chiếc cổng sắt rỉ sét chỗ thằng Bo, thằng Thu hay leo lên rủ tôi ra chơi. Cũng có nghĩa là tôi sẽ tiếp tục đến ngồi trong những phòng học có chiếc máy quạt trần màu xám để học nhạc và vẽ. Trưa sẽ về ăn cơm một mình, tối được ngồi nói chuyện với cha mẹ chỉ trong một bữa cơm, rồi ai về phòng nấy chuẩn bị cho công việc ngày mai của mình. Có nghĩa là sẽ không còn vườn trái cây xanh tươi, không còn những lũ chim sẻ mỏ dài, chỉ cãi vã nhau trong buổi sáng mai. Không còn những buổi lên đồi bắt dế, tắm sông thả diều và thông dong trên mình trâu. Cũng không còn bao nhiêu bạn bè vừa thân vừa chia tay. Đấy là không còn được ở bên bà ngoại trưa quạt mát, tối thủ thỉ kể chuyện ru tôi ngủ. Còn cái gì ngon cũng dành phần tôi. Còn chuyện gì hai bà cháu cũng tâm sự với nhau. Quấn quýt bên bà, tôi thấy tôi là một người lớn mà cũng là con nít quá thể. Nhưng cuối cùng thì phải chia tay thôi. Cha mẹ khệ nệ khiêng những cái túi trái cây bỏ vào xe. Bà hớt hải chạy từ vườn sau lên, ôm một bó rơm lớn bảo phải lót thêm, thế này trái cây mới không bị dập. Tôi ngồi trên chõng, lơ đễnh nhìn mọi người tất bật qua lại giữa bầy gà vịt rộn ràng dưới sân. Cha phủi tay kêu lớn, xong. Vừa lúc đó thằng Bùng bước vào, tay xách chiếc lồng tre nhốt con mỏ vàng, sau lưng là lũ bạn của tôi. Chúng nó lúng búng chào bà và cha mẹ tôi rồi đứng im như phỏng. Cha tôi khoát tay tụi nó gọi vào nhà, mời tụi nó ngồi chơi và phân phát số kẹo còn lại mà cha mẹ tôi mang về. Tụi nó từng đứa một đến trước mặt tôi chào tạm biệt. Mắt đứa nào cũng hoe đỏ, hoặc giả vì bụi bay vào mắt làm tôi nhìn vật gì cũng lòe nhòe. Cái này cho mày. Nhân khổ dúi vào tay tôi một nắm sỏi màu. Dưới nắng, mỗi viên sỏi đều ráng hết sức ánh lên những tia bảy sắc cầu vồng rực rỡ. Nhìn mắt bị xị ra của nó, tôi biết nó đã tiếc lắm. Nhớ buổi chiều nào rủ nhau đi bắt cua, tôi và nó suýt đánh nhau vì giành một hòn cuội màu xanh bạc, có những đường lục và màu vàng uốn lượn như bức phong cảnh rất đẹp. Tôi siết chặt tay nó. Cảm ơn mày nhé nhân khổ. Khai Voi gãi gãi cái đầu mới cạo trọc lóc, rút từ thắt lưng ra một hộp giấy hình vuông trịnh trọng đặt lên đùi tôi. Gì thế? Quý ngài. Cả lũ ồ lên, con quý ngài, vô địch thiên hạ, võ sĩ dế hạng nặng của thằng Khai. đánh trăm trận trăm thắng. Vì nó mà con bạch vị của tôi gãy càng. Chết rất thảm. Tôi đã cất công tìm kiếm mãi vẫn chưa được con nào xứng với nó. Tớ không tiếc đâu. Tôi tin là nó không tiếc thật, vì nó chỉ háo ăn chứ nói chung rất thảo với bạn bè trong mọi chuyện. Và chí ít, nó cũng vừa bắt được một con dũng sĩ, chỉ thua quý ngài chút ít. Chẳng mấy chốc, trong lòng tôi đã đầy nhóc quà. Tôi nhìn quanh thấy con Huệ đứng nép một góc, mặt ngợt ra, hỏi, nó ngoắc đầu ngoay ngoảy, mãi mới chịu nói. Nó tủi vì chẳng còn gì cho tôi cả. Đôi mắt màu nâu nhạt của nó nheo nheo, hai giọt nước trên má nó tròn vo. Tôi kéo tay nó lại gần, vuốt tóc nó, lau nước mắt cho nó như cho em gái. Tôi thương con Huệ còi. Tôi thương con Huệ còi như thương em gái, mặc dù tôi chưa bao giờ có em cả. Tôi mở ba lô cho hết quà vào, rồi bằng một quyết định ngay đến, cả tôi cũng không ngờ. Tôi lôi hết đống đồ chơi yêu quý của mình ra cho mấy bạn đó. Tôi bắt tay mọi người, ôm hôn bà thắm thiết rồi bước thấp bước cao theo mẹ ra xe. Bùm ạ, năm sau về anh sẽ mua cho Bùm cái kính vạn hoa. Bà ơi, năm sau cháu lại về thăm bà nữa nhé. Xe đi một quãng, quay lại vẫn thấy bóng bà ngoại lơm khơm, tóc bạc trắng như bà tiên, đứng dựa vào hàng rào gỗ mục. Rồi đến cẳng chân đầy bùn của thằng Bùm. Những gương mặt quen thuộc của cái Huệ thằng Nhân, thằng Lũ, mờ mịt dần sau lớp bụi đường. Vậy mà nhiều năm trôi qua tôi không về được quê. Chỉ đến lúc bà ngoại mất tôi mới về lại quê. Làng xóm vẫn thế, chỉ có vườn bà không ai chăm sóc. Cỏ dại mọc lúc đầy lan tới những gốc tre. Thằng Nhân, thằng Khôi, thằng Hào, cái Huệ, cái Sân đều lên thị xã học. Tuần mới về một lần. Thằng Bùm, thằng Lũ thì đi làm thợ hồ tận miền Nam. Chỗ bờ sông lại có một lũ trẻ chăn trâu khác tới bày trò chơi ở đấy. Tôi đi lang thang khắp ngõ, nghe mùi mít chín của buổi trưa hè oi ả bay lên thơm lừng. Về nhà. Suốt buổi ngồi trên xe, tôi cứ nhấp nhổm như gà mắc tóc. Đã mấy lần định dựa vào lòng mẹ để ngủ, nhưng thấy như vậy có lẽ bé con quá, nên tôi quyết định ngồi thẳng người, hai tay khoanh trước ngực, mắt đăm đăm nhìn cái gáy đỏ ửng vì nóng của chú lái xe. Mẹ nhìn tôi ngạc nhiên. Bé cưng, làm sao thế? Tôi thì thào vào tai mẹ. Mẹ nghĩ thử xem con có cao hơn bọn thằng Thu, thằng Bo không? Mẹ cũng không biết, nhưng chắc chắn là con cao hơn trước rồi. Lời mẹ nói không làm tôi yên tâm chút nào. tôi ngồi thụt vào ghế sau hơn, thấy cây cối, những cái nhà con như hợp diêm, những cột đèn cao áp trôi qua vùng vụt. Chúng tôi về đến nhà khi chuông đồng hồ điểm 10 tiếng bing bong. Trong phố đã lác đác nhiều nhà tắt đèn đi ngủ. Chúng tôi ngồi vào bàn, được mẹ phục vụ mỗi người một bát mì gà to bự. Tôi khen, mẹ nấu mì ngon quá. Đây là lần đầu tiên tôi nói được câu đó với mẹ. Mẹ có vẻ rất xúc động. Mấy bữa sau, ngày nào mẹ cũng cho tôi ăn mì gà, đến mức tôi phát sợ những sợi mì mới thôi. Ăn xong, tôi xin phép cha mẹ, cho con sang nhà thằng Bo nhé. Thôi khuya rồi, để sáng mai đã. Tôi đi vòng quanh nhà, thấy cái gì cũng bé lại. Phòng khách với con mèo đất ngồi trên kệ cửa sổ. Tôi dạo vài bước là hết. Những cái cửa ra vào lún xuống, ngay cả chiếc giường ngủ bọc vải hoa của tôi cũng trở nên chật chội. Đấy là vì con đã lớn lên rồi đấy. Tôi nằm trên giường mãi không ngủ được. Nhắm mắt lại thấy cái Huệ hiện ra cười khoe hàm răng súng. Hồi nào em lên thành phố được đi học sướng lắm anh nhỉ? Thằng Bùm cũng bảo, thích nhỉ? Tôi nằm lăn vào sát tường, thấy lưng nổi cộm lên, sờ xuống mới nhận ra cuốn sách toán bỏ quên ở đó từ đầu hè. Tôi cẩn thận lấy nó ra đặt lên bàn. Ở yên đây nhé, bắt đầu từ ngày mai, tớ sẽ dần cậu ra trò cho mà xem. Sáng, quen hồi ở quê, tôi dậy thật sớm chạy ra đường. Ngọn đèn vàng mắt trên cao vẫn còn tỏa sáng sau lùm cây như một phần trăng nhỏ mãi không ngủ. Những nàng công chúa nắng của ông vua mặt trời đã tỉnh giấc, yểu điệu mang những chiếc bình nhỏ đi hứng sương trên những cành lá. Những tấm áo choàng bằng tơ hồng của các nàng bay trong gió, vướng cả vào ngôi nhà còn ngái ngủ. Cuối đường cây phượng đốt lửa làm rực bầu trời màu lam nhạt. Tôi nghe tiếng huýt gió. Tôi quay lại nhận ra bọn thằng Thu, thằng Bo đang tiễn đến. Trời, trước đây bọn chúng cao hơn tôi nửa tấc, giờ có khi cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Cổ họng tôi nghẹn lại, tự nhiên tức muốn khóc. À, chào cưng, về hồi nào vậy? Có quà cho bọn tớ không? Ủa sao đen thui vậy? Tụi nó kêu rầm rĩ từ xa. Tôi cười méo xẹo, không phải vì tiếc quà mà vì có vẻ như bọn nó vẫn cứ cao hơn tôi. Rồi thế nào chúng cũng giống cái biệt hiệu cưng lùng của tôi lên cho mà xem. Tôi rủ, lại đằng nhà tới đi. Bọn nó tiến lại gần, thằng Bo thụi vào tôi một cái rõ đau. Chưa nhắc cưng lùng, đấy biết ngay mà. Bây giờ tụi tớ phải đi học thêm toán cái đã. Sướng nhất là cậu, còn bọn này suốt hè chỉ học với học. Tụi nó nói chuyện tiếu tích, thông báo đủ thứ trên trời dưới đất, trong đó có thông tin liên quan là lớp học đã vào học hè cả tuần rưỡi rồi. Khi chúng đứng sát lại gần tôi lén kề vai đọ thử chiều cao với bọn chúng. Tôi ngỡ người. Lúc định thần mới sướng tê cả người. Thật không thể tin được, tôi đã cao hơn bọn nó cả nửa cái đầu. Hơn nửa cái đầu chứ không phải ít. Này, từ nay đừng hòng gọi tớ là lùn nữa nhé. Nhưng bọn chúng đã đi khá xa. Cả ngọn đèn sau lùm cây cũng đã tắt. Tôi chạy như bay vào nhà. Con đã là người lớn rồi. Cha mẹ cười với tôi gật đầu. Tôi cũng nhìn lại họ, cười với nụ cười tột cùng sung sướng. Rồi tôi ngồi vào bàn, sách vở bày trước mặt. Thời gian bây giờ thật là ít. Tôi phải chuẩn bị bao nhiêu thứ cho mỗi năm học mới. Một năm học mới tôi đã là người lớn. Thank you. Tôi dụi mắt, thấy mình chân trần chạy giữa vườn cây đầy nắng gió và hương trái chín của ngoại, nghe ngoại ngâm thơ. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Con ơi nhớ lấy câu này: cây thời có cội, con thời có quê. Tự nhiên lại thấy chao ôi là nhớ những ngày hè ở quê đến thế.